This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng trong ngày thứ hai đầu tuần. Từ phòng ghi âm, cho Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng đúng ra đó là ngày hôm nay là cái ngày mà phải nói rằng không biết rằng chính phủ Hoa Kỳ có đóng cửa hay không, nhưng chiều thứ sáu thì đã tuyên bố đóng cửa rồi, lợi dụng lúc mà weekend. Thì ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ biết rằng cái kết quả như thế nào. Nhờ chút xíu đây thì mình sẽ nói về chi tiết về cái phần đó. Nhưng mà không ảnh hưởng một chút xíu gì hết, hình như là cái chuyện này nó xảy ra quá thường rồi, nên Dow Jones và tất cả những cái thị trường chứng khoán khác nó lên ồ ạt. Cái thưa vị, Dow Jones lên 27 điểm, con số kỷ lục là 26.099 điểm. Nasdaq thì lên 38 điểm và hiện tại là con số kỷ lục là 7.374 điểm. SP500 thì lên 9 điểm, hiện tại là 2.820 điểm. Thì nó 10 năm là 2.65%. Dầu thô thì giảm 14 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 44 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu. Vàng thì tăng 1 đồng 10 xu, một ounce hiện tại là 1.333 đồng 40 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.01% tuần rồi, cao nhất là 3.91%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.38% tuần rồi, cao nhất là 3.26%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.740.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.830.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến government shutdown. Thật sự ra thì chúng ta cũng biết rằng cái chuyện này hơi khôi hài một chút xíu. Quý vị cũng biết đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa thì luôn luôn kình nhau. Khi một cái luật nào đảng Cộng Hòa đưa ra đó thì đòi hỏi một cái và đảng Dân Chủ sẽ đưa vào một cái đòi hỏi. Nói đơn giản như thế này, quý vị nhớ lại năm 2013, thời điểm đó thì chính phủ cũng đóng cửa 16 ngày, thiệt hại lên đến khoảng 20 tỷ. Chứ không chính xác con số nhưng mà khoảng 20 tỷ, thưa quý vị. Chúng ta biết thời điểm đó ông John Boehner, ông nó cũng làm mưa làm gió, gọi là chủ tịch Hạ viện, về cái Affordable Care Act của tổng thống, cựu tổng thống Barack Obama. Cái thời điểm đó khi đưa ra thì ông John Boehner này đấu tranh dữ dội và làm cho cuối cùng cũng đóng cửa 16 ngày, không có thông qua để mà cái ngân sách Hoa Kỳ được duyệt nâng lên. Thì năm nay thì lại cũng y chang như vậy. Một lần nữa không phải là Affordable Care nữa, nhưng mà nó là DACA, D-A-C-A. Quý vị cũng biết là cái chương trình này cho những đứa trẻ mà đi cùng với cha mẹ qua mà undocumented sẽ được ở lại và học hành cho đến nơi đến chốn, ngay cả học college luôn. Và trưa ngày hôm nay thì sẽ quyết định rằng có nên đóng cửa hay không, hay là cái budget sẽ được thông qua. Nếu mà đóng cửa, cái thiệt hại nó như thế này. Quý vị biết rằng hàng trăm ngàn những người federal contractor, tức là họ những người làm contract với lại chính phủ liên bang đó, như là dọn dẹp, tức là janitor, những người mà chuyên môn đi dọn dẹp, lao công, như lao công, rồi những người landscaping, tức là người mà trồng hoa hay là tưới cỏ, trồng cỏ, cắt cỏ, vân vân. Từ những người làm nghề gọi là blue collar, tức là những người làm về lao lực, thì đến những người lao tâm như là engineer, scientist cũng sẽ bị lay off, gọi là temporary, tức là tạm ngưng công việc. Rồi những cái national park, những cái park mà của quốc gia đó to lớn lắm, cái thưa việc cũng sẽ ngừng lại khoảng 2 tuần, và nó hurt cho cái economy rất nhiều. Và chưa kể nữa, khoảng 700 cái small business, những cái business này có làm liên quan với lại chẳng hạn như là daycare center của những người làm cho chính phủ, rồi grocery store ở trong những văn phòng lớn của chính phủ, rồi youth sports programs, vân vân, rất nhiều, cái thưa vị. Và cơ mình đóng cửa như vậy thì chúng ta biết rằng nó thiệt hại vô cùng. Nhưng mà riêng về cái defense là bộ quốc phòng thì không thể nào đóng cửa được, làm việc không lương, nhưng chúng ta biết là no pay, tức là not to be paid until cái Congress đã pass qua để mà có tiền. Thì chẳng hạn như là những cái văn trụ sở tòa đại sứ ở quốc gia này quốc gia kia sẽ tiếp tục mở cửa, không có đóng cửa, như là Belgium, Canada, China, Việt Nam, Germany, Philippines, Korea, vân vân, rất nhiều, thưa vị, sẽ bắt buộc phải mở cửa. Bởi vì cũng biết rằng đây là cái sự áp lực giữa hai bên đảng Cộng hòa Dân chủ để hầu cho được thỏa thuận, một bên thì thỏa thuận ngân sách, một bên thì thỏa thuận về các chương trình DACA. Nhưng mà thiệt hại thì chưa thấy ai thiệt hại hết, có thể là người dân, những người mà về làm business có thể là bị hurt rất nhiều. Nhưng mà riêng về cái phần họ cũng nói rằng về cái du lịch cũng vậy. Cái du lịch mà trước đây ngày hôm kia thì cũng có thông báo cho quý vị biết là du lịch của Hoa Kỳ cũng đã giảm rất nhiều. Nếu mà đóng cửa như vậy thì chúng ta riêng về cái Washington DC, vì đã từng đến đây đó thì phải nói rằng những cái museum của nó đẹp vô cùng, quý vị đi vào miễn phí không tốn tiền, museum đẹp lắm. Nếu vị nào có lần đến Washington thì chúng ta nên đi tham quan những cái museum ở Washington DC. Nhưng mà khi mà đóng cửa như vậy rồi thì người dân du lịch sẽ không có được chiêm ngưỡng những cái museum đó, và sẽ hurt về cái business ở Washington DC only. Một bản tin kế tiếp thì cho biết rất nhiều cái công ty ở Hoa Kỳ, khoảng 15 công ty mà tệ nhất, cái thưa quý vị, họ đưa ra rất nhiều công ty nhưng mà 15 công ty tệ nhất, vì lương thì rất thấp nhưng mà làm việc trong một môi trường áp lực rất là cao. Và đây là những thống kê từ những nhân viên của họ. Mặc dù có rất nhiều cơ sở thương mại, hãng xưởng thiếu nhân viên trầm trọng, nhưng mà đây là những cái công ty phải nói là làm lương thì thấp nhưng mà áp lực thì rất cao. 15 top công ty. Đầu tiên là cái chợ Kroger. Cái average nói về cái satisfaction của nhân viên chỉ có 3.3 thôi. 10 chấm là top mà 3.3 là tệ lắm. Under cái average. Và cái thứ hai là Hertz, mà cái công ty mà cho mướn xe đó, cũng là chủ của cái Dollar rồi Tips brand, thì chỉ có 2.6 thôi. Họ nói đây là cái mướn xe này nhân viên làm việc cũng rất là áp lực mà tiền lương lại thấp. Cái thứ ba là Kraft Heinz. Quý vị biết Kraft Heinz là một cái thương hiệu rất nổi tiếng về ketchup, mà cũng làm ông cũng under cái đại công ty Berkshire Hathaway do ông tổng giám đốc điều hành là ông Warren Buffett. Khi mà nghe bản tin này chắc ông cũng hơi buồn đi. Nó đứng thứ ba, cái thứ vị cũng tệ lắm. Tức là cái culture làm việc cái rất là tệ, rồi lương thì lại thấp. Thứ tư là McDonald's thì khỏi nói rồi. Chưa bao giờ McDonald's có một cái khả năng mà trả lương cao hơn cái minimum wage từ trước đến giờ. Và cái môi trường làm việc chúng ta cũng biết rồi, buổi sáng ra làm việc thì sáng sớm, mà làm khi mà giờ trưa giờ sáng đó, thấy nhân viên họ chạy mà hình như là mặt họ rất thất thần, thưa vị, làm việc rất là bị gọi là áp lực. Cái thứ năm này á, mà cái Tyson Food mà Tiến Dũng cho đây là một cái công ty tệ nhất thế giới, và cái môi trường làm việc nó gọi là horrific, tức là khủng hoảng, cái thưa vị. Nếu vị nào đã từng làm việc ở đây rồi thì biết Tiến Dũng đã từng làm việc ở đây rồi. Người ta nói rằng nhân viên ở đây có đôi khi họ phải đeo tả nữa, vì cái giờ đi tiểu không có, không cho, deny luôn. Rồi chưa kể những cái người làm việc ở đây dễ bị dao cắt đứt tay. Đây là một cái công ty làm gà, các quý vị. Và chương trình mới nói rằng người thân sẽ được đi qua làm gà với chương trình của chính phủ đưa ra đó, mà được thẻ xanh đó, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút xíu khi chúng ta làm gà. Rất khổ, các quý vị, không phải đơn giản. Cái môi trường nó lạnh luôn luôn là 50 độ F. Rồi một cái con gà nó chạy như vậy, tốc độ khoảng 1 phút có khoảng chừng 20-30 con như vậy đó, hay là nhiều hơn thì không có nhớ, nhưng mà nhiệm vụ cắt hai cái cánh năm 1990 dùng cái đài bà đây làm ở tiểu bang Pennsylvania, thành phố Lancaster, làm thử đó, thì nói rằng bây giờ trả 50 đồng một giờ cũng không làm, mà 100 đồng một giờ cũng không làm. Nó lạnh như vậy, chúng ta có một cái cây dựa, đứng dựa vào đó, và cái máy nó, con gà nó chạy qua, và chúng ta nhiệm vụ cắt hai cái cánh đó. Lúc vô thử đó, cắt hai cái cánh dễ quá, vui mà. Cắt khoảng chừng nửa tiếng thôi là hai cái tay chúng ta không biết nó còn nằm trong cái thân hình của mình hay không. Nó mệt mỏi mà nó lạnh lẽo, mà cái dao nó bén vô cùng, mà con gà chạy qua trên cắt hai cánh, cái người kế bên cắt hai cái chân hay cắt cái đầu gì đó, vân vân. Và cái con gà qua bên kia là phi lê ra, mà chúng ta bây giờ khi mà ăn một miếng gà ở Mỹ đó, chúng ta cũng sẽ nhớ đến những người làm gà, thưa vị, rất là thê thảm. Và bản tin cái con số kế tiếp là Walgreens number 6, rất là tệ, trả poor pay những người hiện tại giờ kiếm được lương khoảng 9 đồng mà làm việc under cái áp lực. Thứ bảy là Walmart, chúng ta khỏi nói rồi, Walmart có nhiều người nhân viên họ nói là trả còn thấp hơn làm cho Pizza Hut. Hiện tại bây giờ cái lương của Walmart minimum wage là khoảng 9 đồng 36 xu. Trong khi đó thì cái lương mà trung bình ở Mỹ hiện tại á, người ta làm là khoảng 17 đồng 81 xu. TJ Maxx là đứng thứ 8, cũng trả lương rất tệ, làm việc rất là stress, thưa quý vị. Thứ 9 là Kmart gọi là poor employee compensation, quyền lợi không có gì hết, và lương thì rất thấp. Tiến Dũng nghĩ rằng đúng rồi, Kmart và còn đứng trên thị trường hiện tại bây giờ cũng là sự may mắn rồi, vì Kmart đóng cửa, Kmart với Shea là hai cái công ty này đã góp gạo thổi cơm chung vài năm trước, hai bên đều chết ngang nhau. Và cái cuối là Fresh Market phải nói là low as rate, thấp nhất chỉ có 2.4 thôi, theo những người nhân viên ở đây bình chọn ra thì chỉ 2.4 về cái satisfaction. Và năm cái công ty kế tiếp như là Shea, Dollar, rồi Dish, rồi Forever 21, rồi Family Dollar, đó là năm công ty cũng cùng chung số phận với 10 công ty trên, tức là làm việc lương ít nhưng mà rất là stress, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Và Amazon, chúng ta biết rằng ông Jeff Bezos, ông này là cũng thứ dữ đây, là một cái tổng giám đốc của cái trang mạng khổng lồ Amazon. Không biết lý do tại sao, nhưng mà có thể ông nói câu chuyện ra thì có thể xoa dịu lại cái đảng Dân Chủ. Vì ngày hôm qua, ông và vợ của ông là bà Mackenzie đã donate 33 triệu cái scholarship vào cho cái chương trình Undocumented Immigration mà chúng ta thường gọi là DACA đó. Và chúng tôi biết rằng ông đã bỏ vào 33 triệu cái TheDream.us, và những cái em mà không có giấy tờ mà đi theo cha mẹ qua Mỹ đó sẽ được ở lại học và có thể có cơ hội đi vào college. Vì những em mà không có giấy tờ, không thể, chính phủ không giúp đỡ mà mượn tiền cũng không được luôn, và cuộc đời của em, các em này có thể là đi vào cái bế tắc nếu ở Mỹ luôn mà không có chương trình, không có một cái kiến thức thì có thể dễ thành gọi là tệ nạn xã hội. Và ông này đã bỏ vào 33 triệu có thể support, tức là giúp cho 1.000 em nhận được số tiền này và đi thẳng vào college, cái thư viện. Và theo như cái câu chuyện ông đưa ra thì có thể xoa dịu một phần nào, vì ông nói rằng khi mà cha của ông đi qua Mỹ lúc 16 tuổi đó thì không có biết tiếng Anh, làm việc rất là cực nhọc trong những cái môi trường mà phải là không thích hợp lắm. Và ông thấy cái trường hợp đó, một cái khi mà cha kể lại thì ông cảm thấy thương hại cho những đứa trẻ mà không có cơ hội hay là không có sự may mắn được ở lại Mỹ đó, thì ông đã giúp 33 triệu. Và chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này hoàn toàn nó không có một cái bias, tức là một nghiêng về Dân Chủ hay Cộng Hòa, chỉ vì ông thương những đứa trẻ này thôi. Và cái thời hạn mà apply cho cái scholarship 33 triệu này đó là ngày 23 tháng 1 và ngày 1 tháng 3, trong khoảng thời gian chỉ 2 ngày đó thôi. Quý vị nào biết những con em chúng ta mà đang mê học mà không có giấy tờ ở Mỹ đó, không phải là những dạng du học nha, hoàn toàn khác nha, du học là không được nha. Những em nào mà qua Mỹ dưới cha mẹ mà tuổi còn dưới tuổi vị thành niên đó mà không có tiền khi đi học thì có thể apply cho cái chương trình này, TheDream.us. Xin chào lại Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin bổ ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Và nói về việc chính phủ đóng cửa thì nếu như mà liên quan tới cái bản tin này, thì nếu như mà ai có những ai mà có ý định đến thăm những cái công viên quốc gia, sở thú hay viện bảo tàng đó, giống như anh Dũng đưa tin á, thì nên hủy kế hoạch đi, bởi vì tất cả đều đã bị đóng cửa rồi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì các cái dịch vụ cần thiết như là như là an sinh xã hội nè, hay là kiểm soát không lưu, hay là cơ quan an ninh vận tải, thì họ vẫn tiếp tục cung cấp cái ngân sách hoạt động. Nhưng mà tuy nhiên một số nhân viên thuộc những cơ quan này thì không. Điển hình giống như là cô Angie Hồ Quang chẳng hạn, thì đây là một bản tin buồn, tại vì quý vị thường hay rất là hay gọi điện thoại hay là gửi thư, gửi những cái câu hỏi để mà hỏi cô Angie Hồ Quang về những cái thông tin về an sinh xã hội. Thì vừa qua cũng có một cái thông tin nhỏ, đó là cô sẽ không được phép làm những cái công việc đang làm, ví dụ như là cô đi thuyết trình hay là cô xuất hiện ở trên đài phát thanh hay là truyền hình, thì tất cả đều bị đình chỉ cho đến khi mà chính quyền tái hoạt động trở lại. Một cái tin buồn đối với những quý vị mà vẫn đang theo dõi chương trình an sinh xã hội của cô Angie Hồ Quang. Và quay trở lại với Tiến Dũng.
Wow, Tiến Dũng thấy cũng lạ, cũng không bàn cãi thêm, nhưng mà cái hôm nay, trưa ngày hôm nay chúng ta mới biết chắc chắn rằng đóng cửa hay không, cái thưa vị. Mặc dầu họ chiều thứ sáu họ đã đóng cửa đó, nhưng mà cái lời quyết kèn thôi. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì hình như là mọi người đang nằm trong một cái thấp thỏm chờ đợi. Trưa ngày hôm nay khoảng 12 giờ thì chúng ta biết rằng cái kết quả đưa ra có thể là được mở cửa thêm 3 tuần nữa, tạm thời temporary, để họ suy nghĩ thêm nữa, họ đấu đá thêm nữa, hoặc là họ có thể pass qua cái luật này. Nhưng mà cái DACA này thì dù không biết, tùy quý vị thôi, mà tôi cũng thấy rằng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa vị. Cảm ơn Minh Dũng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Minh Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.